chúng ta học Phật cần phải biết rõ điều này. Việc lớn của đời người chính là sanh tử. Không có việc nào lớn hơn việc này. Sanh tử là việc lớn, nhưng không dễ gì đột phá được quan ải này. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ. Chúng ta có thể ngồi trong giảng đường này nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ. Đây không phải là người thông thường mà có thể làm được. Quý vị đi ra ngoài tìm một người vào đây, bảo họ ngồi nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ, họ ngồi không được, chỉ ngồi được mấy phút thì họ phải đi ra, không muốn nghe nữa. Còn chúng ta có thể ngồi ở trong giảng đường nghe giảng 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không muốn đi ra. Đây tức là Phật tại trong kinh có nói, quý vị trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã từng là người học Phật tu hành. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, quý vị trong đời này có thể tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ, nghe được kinh điển của Tịnh Độ và danh hiệu A Di Đà Phật, liền sanh lòng vui mừng mà phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Đó là trong đời quá khứ vô lượng kiếp quý vị đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Quý vị nghĩ xem, cái thiện căn đó rất sâu dày, cho nên quý vị mới có thiện căn phước đức, nhân duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ. Khi gặp được liền sanh lòng vui mừng. Chúng ta nghe rồi cảm thấy rất là yên lòng. Thế nhưng quý vị có nghĩ đến hay không, từ vô lượng kiếp đời đời kiếp kiếp tu hành đã thân cận rất nhiều chư Phật Như Lai, vì sao ngày nay vẫn còn ở trong luân hồi? Nghĩ đến điều này thì trong lòng thật xót xa. Tại vì sao? Vì nay thật sự đã hiểu rõ cái quan ải luân hồi không dễ gì đột phá được. Chỉ cần có lưu liếng một chút thì quý vị không ra khỏi tam giới. Tuy A Di Đà Phật có lòng từ bi, lúc quý vị lâm chung Ngài đến tiếp dẫn, nhưng quý vị vẫn còn có lưu liếng cõi này, vẫn không muốn đi theo Phật, Phật cũng không có cách nào tiếp dẫn quý vị, thì quý vị đã mất phần vãng sanh. Do đây mới biết, chúng ta trong đời quá khứ không thể vãng sanh chính là chưa đoạn hết lòng tham luyến cõi này, hoặc là không bỏ được tài sản của quý vị, hoặc là không bỏ được thân nhân của quý vị và con cháu của quý vị. Trong tâm của quý vị vẫn còn bệnh rịnh, lưu luyến, không muốn lìa khỏi họ, thì quý vị không thể vãng sanh. Dù quý vị có tinh tấn niệm Phật đi nữa, và nguyện của quý vị có thiết đi nữa, chỉ cần có bệnh rịnh điều này thì sẽ kéo quý vị ở lại. Cho nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân này. Chúng ta trong đời này phải tiêu trừ nguyên nhân này, khiến cho chúng ta không còn chướng ngại cầu sanh về Tịnh Độ. Cho nên nhất định phải buông bỏ triệt để, phải buông bỏ sạch sẽ rốt ráo, không thể có lưu luyến chút nào. Nếu quý vị vẫn còn có lưu luyến thì quý vị lại luống qua đời này. Thể luống qua đời này, quý vị lại nghĩ, ta đời sau có thể tiếp tục tu, quý vị đời sau có được thân người hay không? Nếu không được thân người thì làm sao tiếp tục tu? Cho dù quý vị được thân người, quý vị có bảo đảm mình gặp được Phật pháp hay không? Ngày nay trên địa cầu này chúng ta có bao nhiêu người gặp được Phật pháp? Quý vị làm sao có may mắn gặp được Phật pháp? Huống chi là Phật pháp hiện nay có rất nhiều giả hiệu là giả Phật pháp. Giả thì nhiều, thật thì ít. Quý vị hãy chọn lọc từng lớp một, đến sau cùng mới biết được người thật sự gặp được chánh pháp rất hiếm có. rất khó gặp, không dễ gì gặp được chánh pháp. Cho nên chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta phải trân quý cái nhân duyên này. Chỉ riêng người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới được ra khỏi tam giới. Ngoại trừ cái nhân duyên này và nhờ sự tu hành của mình ra, không còn phương pháp nào khác, thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ danh hiệu A-di-đà Phật không thể nghĩ bàn, tính nguyện trì danh không thể nghĩ bàn. Nay chúng ta phải sanh lòng tin sâu, phải phát nguyện rộng lớn. Trong kinh thường nói phải nên, tức là chúng ta phải nên tin sâu. Tin sâu phát nguyện chính là vô thượng Bồ Đề. Y theo tính và nguyện nhất tâm trì danh thì gọi là người niệm Phật. Này chúng ta học Phật, người niệm Phật thì nhiều, nhưng người được vãng sanh thì ít. Cái nguyên nhân này chính là có phiền não, có lo lắng, có bệnh rịn, không buông bỏ được. Thế nhưng những phiền não tập khí này đích thật là tập khí của tất cả chúng sanh đã tích tụ nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên tuy Phật đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta, tự chúng ta cũng biết rõ, nhưng không buông bỏ được. Chính là vì có chấp trước quá kiên cố. Cũng vì chấp trước quá kiên cố thì trở thành nghiệp chướng nghiêm trọng, làm chướng ngại chúng ta đi vãng sanh, làm chướng ngại định huệ của chúng ta. Chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, quý vị nên biết điều quan trọng nhất là phải tiêu trừ cái nghiệp chướng này, thì chúng ta mới nắm chắc phần vãng sanh. Xin xem tiếp một đoạn. Đoạn kinh văn này khoa đề là chánh thức dạy người tu hành phải chấp trì danh hiệu để lập hạnh. Trong bổn kinh của chúng ta, từ trang 83 đến trang 97, đoạn kinh văn từ câu Xá Lợi Phất: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Bỉ Quốc, mãi cho đến câu ưng đương phá nguyện sanh Bỉ Quốc độ. Trong đoạn kinh văn này, trước tiên chúng ta quan sát số người nào không được vãng sanh. Nói không được vãng sanh không phải là nói những người không niệm Phật, họ không muốn cầu vãng sanh, đương nhiên là họ không được vãng sanh. Mà đây là nói những người niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh nhưng họ không được vãng sanh. Đó là nguyên nhân gì? Vì họ ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên thì họ không được vãng sanh. Đây là nguyên nhân của họ không được vãng sanh. Cái gì là thiện căn, cái gì là phước đức, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Thiện căn là có thể tin, có thể giảng giải. Thiện căn là huệ. Khi quý vị nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, thấy được kinh điển A-di-đà Phật, thì quý vị có thể tin, thì quý vị có thể giảng giải. Đây là thiện căn. Quý vị chịu phát nguyện cầu vãng sanh, quý vị chịu niệm Phật, thì đây là phước đức. Tại trong hết thảy tất cả thiện căn và phước đức, mọi người nhất định phải biết. Có thể tin tịnh độ, có thể giảng giải kinh điển tịnh độ là đệ nhất đại thiện căn. Không có thiện căn nào lớn hơn thiện căn này. phát nguyện cầu vãng sanh, nhất tâm trì danh. Không có phước đức nào lớn hơn phước đức này. Tại vì sao? Vì thiện căn và phước đức này có thể khiến cho quý vị một đời không thối chuyển thành Phật. Quý vị nghĩ xem, còn có phương pháp nào có thể khiến cho quý vị trong đời này mà không thối chuyển thành Phật hay không? Không có. Cho nên đệ nhất đại thiện căn và đệ nhất đại phước đức trong thế xuất thế gian thì ở trong kinh A Di Đà này. Người học Phật thì nhiều, người nghiên cứu kinh giáo cũng không ít, người thật sự mà hiểu rõ kinh A Di Đà Phật thì không nhiều. Quý vị thật sự mà hiểu rõ, thật sự mà minh bạch rồi, như chư tổ sư đại đức, họ đột nhiên đã hiểu rõ thì họ lập tức bỏ hết tất cả kinh luận pháp môn. Như đại sư Liên Trì vậy, lúc cuối đời ngài mới hiểu rõ, cho thấy điều này không dễ. Khi ngài đã hiểu rõ thì ngài buông bỏ hết tất cả kinh giáo ba tạng 12 bộ, nhường cho người khác ngộ. Ngài không cần 84,000 hạnh để cho người khác hành, ngài tặng cho người khác tu hành. Mà đại sư chỉ đọc một bộ kinh A Di Đà và niệm một câu A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn hỏi ngài tại vì sao, vì ngài đã đột nhiên hiểu rõ, thì ra kinh A Di Đà và Phật hiệu là đệ nhất đại thiện căn và đệ nhất đại phước đức. Ngài đã được bậc đệ nhất, ngài không còn muốn bậc đệ nhị đệ tam nữa. Làm gì có người ngu dốt muốn đệ nhị đệ tam nữa. Đây là chúng ta nhất định phải nhận biết cho rõ ràng. Nay tôi nói với quý vị, quý vị cũng nghe rõ ràng rồi, cũng nghe minh bạch rồi. Quý vị có tin hay không? Nếu quý vị thật tin, từ nay bắt đầu thì hạ định quyết tâm chỉ đọc một bộ kinh A-di-đà và niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, thì quý vị là người rất phi thường. Thì quý vị lập tức cùng với các ngài Liên Trì Ngẫu Ích và đại sư Ấn Quang không khác, thì ngang hàng với các ngài. Nhưng nếu quý vị còn muốn đọc Phẩm Phổ Môn, đọc kinh Kim Cang, lại muốn đọc kinh Địa Tạng, đọc kinh Dược Sư, lại niệm các thần chú, thì quý vị là bậc thấp, quý vị vẫn còn kém hơn chư tổ sư đại đức rất xa. Quý vị chỉ được bậc đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, quý vị không phải là bậc đệ nhất. Đây là rất đáng được cho chúng ta luôn luôn phản tỉnh. Cho nên nói thiện căn và phước đức nhiều là nhiều ở chỗ này. Còn như nhân duyên thì có thể nói phần nhiều thì không có vấn đề. Nay trong thời đại này của chúng ta, nói đến nhân duyên, thật tại mà nói còn thù thắng hơn cổ đại đức. Cổ đại đức họ trong một đời mà được đọc hết kinh luận của Tịnh Tông thật tại không nhiều. Tuy phân lượng kinh luận của Tịnh Tông không nhiều, như kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại bản dịch. Sau đời nhà Tống thì có bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thơ. Có nghĩa là kinh Vô Lượng Thọ gồm có 6 loại bản dịch. Rất ít người đọc được hết 6 loại bản dịch này. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh A-di-đà Phật thì có 2 loại bản dịch. Kinh A-di-đà thì có bản dịch của Đại sư La Thập và bản dịch của Đại sư Huyền Trang. Ngày nay chúng ta rất là may mắn gặp được bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ hoàn chỉnh nhất của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Chúng ta đọc bản hội tập này thì cũng như chúng ta đọc được hết những bản dịch khác. Đây là nhân duyên thù thắng hơn cổ đại đức. Cho nên nhân duyên của chúng ta ngày nay thì thù thắng hơn người xưa kia rất nhiều. Cơ hội nghe kinh của người xưa kia rất là khó khăn. Lúc đó pháp sư giảng kinh chỉ giảng một lần, nếu quý vị không nhớ được thì không có cách nào. Cho dù có viết bút ký cũng viết không được đầy đủ. Khoa học ngày nay đã đem lại tiện lợi cho chúng ta. Giảng kinh có thể thâu vào băng cassette và băng video, nghe một lần không hiểu cũng không sao, về nhà có thể nghe lần thứ hai, lần thứ ba. Xưa kia muốn thỉnh vị pháp sư giảng lại một lần cho quý vị, chắc chắn họ không giảng lại cho quý vị. Hiện nay quý vị có thể nghe giảng lại 100 lần hay 1000 lần cũng có thể được. Người hiện nay có phước. Đây là nói nhân duyên của chúng ta hiện nay thù thắng hơn người thời xưa. Thế nhưng người hiện nay niệm Phật mà không thể vãng sanh, nhất định là ít thiện căn và ít phước đức. Cho nên trong kinh nói không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc. Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến câu kinh văn này.